Ôi, hôm nay đã là đến thứ bảy rồi, mình không nghĩ là một tuần nó lại trôi qua nhanh như vậy. Hồi thứ tư vừa rồi á, mình cảm thấy giống như là một đứa trẻ mới phát hiện ra là tuần sau bắt đầu đi học ấy. Tại vì mình được thông báo là bắt đầu từ tuần sau thì mình sẽ đi làm trở lại công việc part time là dạy IELTS ở một cái trung tâm. Tụi mình sẽ dạy online thôi, nhưng mà từ thứ tư cho đến tuần sau nó chỉ có 4 ngày thôi. Trong 4 ngày đó thì mình sẽ phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ liên quan đến slide bài giảng cũng như là nội dung để có thể giảng dạy một cách suôn sẻ nhất. Mình đang nghĩ là ôi chết rồi, nếu mà thế thì mình sẽ lại phải làm việc quá sức. Thế nhưng mà hóa ra nó lại không phải như vậy. Cái guồng làm việc của mình nó vẫn khá là đều đặn và cũng khá là lạnh mạnh. Thậm chí là mình còn dậy sớm hơn so với bình thường nữa. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, mình đã dậy sớm hơn so với bình thường và mình có một cuộc nói chuyện với một người bạn của mình. Bạn mình mới kể cho mình nghe là phụ huynh của bạn ấy bằng một cách nào đó thì đã đi kiếm vaccine ở nhiều nơi để mà có thể có một slot tiêm ấy. Và cái vaccine mà gia đình bạn ấy kiếm ban đầu thì là vaccine AstraZeneca, tại vì gia đình bạn ấy nghe được một số cái thông tin là sắp tới sẽ có vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc ấy, mang về thành phố Hồ Chí Minh để cho người dân tiêm, và gia đình bạn ấy không có muốn vậy tại vì có một số cái thông tin nói rằng là hai loại vaccine này nó không tốt ấy. Thế là gia đình bạn ấy kiếm vaccine AstraZeneca để mà tiêm, cho dù trước đó là gia đình bạn ấy cũng không có muốn tiêm Astra cho lắm đâu, mà mong muốn là được tiêm Pfizer. Thì phụ huynh bạn ấy là một người khá là nhạy về thông tin ấy. Có bất cứ cái vấn đề gì, ví dụ như là có sự tăng giảm về số ca, hay là có cái thông tin là ở chỗ này chỗ kia có vaccine, thì cô ấy sẽ tìm mọi cách để mà có thể tiếp cận được với cái nguồn đấy. Mình không biết làm cách nào mà người ta có thể làm được cái chuyện đó, nhưng mà nói chung là mình cũng nể những người như vậy thật. Nghĩa là mình thực sự nể những người mà họ muốn kiểm soát tình hình ấy. Mặc dù mình biết là cái tiêm vaccine này là nó hoàn toàn do một cái sự sắp đặt và một sự chỉ đạo từ trước để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách có hệ thống ấy. Thế nhưng mà có những người họ thực sự nỗ lực để mà họ được lựa chọn, họ có cái quyền được lựa chọn. Thì bằng một cách nào đó mà phụ huynh bạn ấy đã kiếm được slot để tiêm Moderna, và dự kiến là trong tuần sau hoặc là tuần sau nữa thì sẽ được tiêm. Nhưng mà cái mũi tiêm đấy thì nó sẽ không được thực hiện ở địa phương, mà nó sẽ được thực hiện ở một cái khu vực khác. Thế nhưng mà vừa khi mà gia đình đấy hay tin là họ có thể sẽ được tiêm Moderna trong 1 đến 2 tuần tới, thì cùng lúc đó họ nhận được một thông tin là họ được ghi tên vào danh sách những người tiêm ở trong địa bàn quận và tiêm AstraZeneca. Và bây giờ họ ở trong một cái tình thế là giống như kiểu là mang hồ sơ nộp vào hai trường ấy. Nếu mình biết là trường thứ hai thì nó sẽ hay hơn trường thứ nhất, nhưng mà trường thứ hai nó lại đứng ở nguyện vọng hai ấy. Mình chỉ sợ là nếu như mà bây giờ mình đồng ý nguyện vọng 1 thì mình lại tiếc nguyện vọng 2. Còn nếu như mà mình từ chối nguyện vọng 1, biết đâu là đến lúc đó nguyện vọng 2 nó không còn nữa, nó không còn slot cho mình nữa. Nên là gia đình của bạn ấy đang ở trong một cái tình thế là hơi lo lắng một xíu. Đấy là còn chưa kể là không biết là nếu như mà từ chối cái mũi AstraZeneca này thì cái mũi kia có thật sự là mũi Moderna hay không, hay là cũng là mũi AstraZeneca luôn. Và nếu như mà đến đó rồi mình không được phép tiêm thì sao? Hay là mình bị một số cái bệnh lý nền xong rồi mình không được tiêm thì sao? Mình mới trấn an bạn mình ấy là thật ra là phụ huynh bạn ấy cũng lớn tuổi rồi, và cái vaccine AstraZeneca nó không phải là thuốc độc. Nó không phải là một cái vaccine mà chưa được kiểm chứng. Và có thể là có một số cái biến chứng đã xảy ra với những cái người mà họ tiêm nhưng mà họ kiểu trẻ tuổi ấy, giống như kiểu hai mấy ba mấy tuổi. Thế nhưng mà với những người mà 40 tuổi trở lên thì theo những gì mà mình được biết thì cái vaccine này nó khá là an toàn và có thể tin tưởng để sử dụng được. Thì mình mới sẽ an bạn mình là thực ra là trước đây thậm chí là mọi người còn đi lùng AstraZeneca để tiêm, và bây giờ đến khi này thì lại chê Astra và muốn tiêm Moderna là làm sao? Có thể là Astra nó có một số cái rủi ro, thế nhưng mà cái rủi ro đấy nó nằm vào cái nhóm người trẻ tuổi tiêm. Còn nhóm người lớn tuổi thì theo như mình thấy các cái thông tin mà mình nhận được ấy, thì những người mà tiêm AstraZeneca mà lớn tuổi thì họ đều có cái phản ứng gọi là tốt với lại cái loại vaccine này. Thì mới khuyên bạn mình là thôi thì bây giờ cứ đi ra phường để mà tiêm thôi. Tại vì cái chỗ mà được nói là tiêm Moderna nó xa, bây giờ mình còn không muốn ra khỏi nhà, thế mà mình lại lặn lội đi xa đến như thế để mình có được một cái mũi tiêm, trong khi là mình không biết là đến đó mình có thực sự được tiêm hay không, hay là mình lại bị đuổi về. Và nếu như mà sử có bệnh lý nền ấy, thì mình ra cái điểm tiêm đầu tiên ở chỗ quận ấy, mình sẽ được khám và mình sẽ được biết luôn là cái bệnh lý của mình là gì và có được tiêm hay không, thì mình đỡ phải kiểu như là vừa bị mất một mũi tiêm mà mình vừa lại phải lặn lội xa mà biết đâu mình lại không tiêm được. Không cần lo quá về cái chuyện này, tại vì nó sao nhỉ, đây là một cái vaccine mà đã tiêm cho phần lớn người dân Việt Nam rồi và phản ứng đều khá là ổn, nên là mình nghĩ không có việc gì phải lo lắng cả. Thì từ cái câu chuyện đấy mình mới bắt đầu nhận ra là mình chưa có nói về vấn đề này, mặc dù nó cứ nằm ở trong đầu mình khá là lâu. Đấy là cái vấn đề về tiêu thụ thông tin. Thực ra cái việc tiêu thụ thông tin thì trong bất cứ thời điểm nào nó luôn cần, tại vì thông tin là một cái công cụ rất là quan trọng để cho mình nắm bắt được tình hình và đưa ra được một cái quyết định đúng đắn. Tuy nhiên là trong những cái thời điểm mà nó nhiễu động, nó có những cái sự xáo trộn, hay là những cái thời điểm mà nó có những sự thay đổi lớn trong xã hội, thì những cái luồng thông tin mình nhận được ấy, nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ đến từ nhiều nguồn hơn. Và những cái nguồn đó nó giống như kiểu những cái nguồn thô sơ thôi, nó chưa được qua những cái bộ lọc, hoặc là nó có thể là những cái nguồn mà đã bị thao túng. Và nếu như mình không có một cái bộ công cụ cần thiết để gặn lọc được ra những cái thông tin nào là thông tin chính xác, đáng lưu tâm, và những cái thông tin nào là thông tin ngoài lề, không ảnh hưởng nhiều tới bản thân mình, thì mình sẽ rất dễ bị rơi vào một cái trạng thái là bụi thực tin tức. Đây là một cái thứ mà mình đã nhận thấy khi mà mình học báo chí. Thực sự mà nói thì lớp báo chí của mình khá là ít người, chỉ khoảng tầm ba mấy người thôi. Khi mà học báo chí ra ấy, thì phần lớn các bạn ấy đi làm truyền thông chứ bạn ấy không làm báo. Mình không biết là các bạn ấy có gặp phải cái vấn đề như mình không. Đấy là mình lựa chọn cái ngành báo chí không phải là vì mình muốn làm báo, không phải là vì mình muốn trở thành một nhà báo. Mình học báo chí tại vì ở trong đó mình được dạy về truyền thông nữa, và mình muốn làm truyền thông. Và khi mà mình càng học ấy thì mình cảm thấy là cái linh cảm của mình nó càng đúng. Tại vì mình không phù hợp với cái ngành báo này, và mình càng học thì mình lại càng cảm thấy sợ phải đọc báo, phải đọc tin tức. Nó giống như kiểu mình không biết là làm sao nữa. Mình nói cái điều này có thể là sẽ làm buồn lòng rất là nhiều thầy cô, nhưng mà thực sự là mình không thích đọc báo xíu nào. Thế nhưng mà điều đó cũng không ngăn cản được cái chuyện là trên tường Facebook nhà mình vẫn hiện lên rất là nhiều thông tin do anh em bạn bè chia sẻ. Thế nhưng mà mình cũng biết cách làm sao để mình không bị cái nguồn thông tin đó điều khiển cái tâm trí của mình. Tại vì mình có học những cái khóa liên quan đến gọi là thông hiểu thông tin á, media literacy, làm sao đó để tránh bị thao túng bởi tin tức, và những cái tin tức nào là tin tức thực sự xác đáng, thực sự nên ghi nhận, thực sự nên xem, và những cái tin tức nào là tin tức lá cải, tin tức đã bị định hướng hoặc là tin tức sai lệch. Có những cái thời điểm mà mình cần phải cập nhật nhiều tin tức hơn so với cái số lượng mà mình mong muốn. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, khi mà ngồi trong nhà và quan sát cái thế giới xung quanh đang hỗn loạn ấy, thì mình cảm thấy là cái sức khỏe tinh thần của mình nó vẫn là cái đứng lên trên hết. Và bởi vì vậy nên mình không thể đánh đổi cái việc giữ cho cho bản thân mình được tĩnh tâm để có được một chút ít thông tin. Nếu như mà cái thông tin đấy giúp cho mình đưa ra được quyết định chính xác thì rất là tốt, và mình đã có đủ cái thông tin đấy rồi. Điều đó không có nghĩa là mình sẽ ngăn chặn tất cả những luồng thông tin nào mà phản bác lại cái niềm tin của mình. Thế nhưng mà mình hiện tại vẫn chưa nhìn thấy cái thông tin đó nó trồi lên, nên là mình lựa chọn sẽ tạm đóng cái cánh cửa tiếp nhận tin tức của mình lại để mình không có bị tàu hỏa nhập ma. Cái chuyện này cũng đúng với một số tin tức khác về môi trường, về động vật hoang dã và về những cái vấn đề liên quan đến nhân đạo mà mình thấy ở trên mạng trong thời gian gần đây. Mọi người thì chia sẻ rất là nhiều, nhưng mình khi mà nhìn thấy những cái tấm ảnh đấy và mình lướt qua những cái dòng tít đấy thì mình lựa chọn là mình không click vào, mình lựa chọn là mình không xem tiếp, mặc dù mình biết đấy là một cái vụ việc rất là nóng và đấy là một vụ việc đáng để lưu tâm, đáng để bàn cãi, đáng để tranh luận. Một phần ấy thì mình thấy cũng hơi có lỗi một xíu, tại vì nó giống như kiểu mình thờ ơ với thời cuộc ấy. Nhưng mà mình cảm thấy là mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho bản thân mình trước. Bản thân khi mà phải ngồi ở nhà như thế này và không có làm được gì mấy á, là người ta đã có một cái cảm giác là bất lực nhẹ nhẹ rồi. Và bây giờ phải đọc những cái thông tin như vậy á, họ sẽ thấy là mình không có thể nào mà thay đổi được bất cứ vấn đề gì trong cái thế giới này cả. Và cảm giác tuyệt vọng ấy, nó sẽ càng nhân lên gấp bội. Và đấy là một cái cảm giác mà không hay ho tí nào. Cái khả năng kiểm soát thế giới của mình trong khoảng thời gian này nó rất là ít, nó rất là nhỏ. Và vì vậy nên là mình không lựa chọn là mình sẽ đi theo những cái tin tức đó để mình cập nhật và mình gọi là nhồi thêm vào não mình những câu chuyện bi thương hay là những cái vấn đề mà nó quá nặng đầu. Mình còn rất là nhiều việc khác để mình phải làm, và mình không có muốn là một ngày của mình nó trôi qua theo kiểu là mình đọc được một cái tin tức như vậy và sau đó mình không còn tâm trí để mình làm những cái việc khác nữa. Mình biết là nó chắc chắn sẽ để lại một cái dư vị rất là đắng ở trong miệng mình và trong đầu mình khi mà mình chấp nhận mình click vào cái bài đăng đó để mình đọc. Vì vậy nên là mình có một cái sự gặn lọc gọi là kỹ lưỡng hơn rất là nhiều với những thứ mà mình muốn bỏ vào đầu. Ngày xưa khi mà mình đi học, có những khi mà thầy cô nói những câu là ôi giời, cái chuyện đó mà cũng không biết à, nó làm cho mình cảm thấy rất là xấu hổ. Bởi vì ô, vậy là cái việc đó nó quan trọng đến như vậy sao? Nó kiểu đáng để biết và tất cả mọi người đều biết như vậy sao? Mình tụt hậu quá à? Và mình không có biết được điều đó. Nó làm cho mình cảm thấy rất là có lỗi với bản thân. Thế nhưng mà sau này mình dần dần mình tạo nên được một cái sức đề kháng với những cái câu nói như vậy. Không phải ai cũng biết những cái tin tức mà những người khác biết. Không phải ai cũng phải biết những cái tin tức mà người khác biết. Họ có quyền được lựa chọn. Và đấy là cái quyền lựa chọn của họ. Mình chỉ có thể khuyên thôi, mình không thể trách họ được. Tại vì cái thế giới quan và cái đời sống của mỗi người là khác nhau. Và có những cái câu chuyện, ví dụ như câu chuyện hai bạn nhỏ bế mèo đi khám và sau đó là bị chặn lại, nó dần dần ở trên mạng. Nhưng mà mình khi mà mình nghe bạn bè mình bàn về cái vụ đó thì mình không biết đấy là vụ gì cả, tại vì nó không xuất hiện ở trên newsfeed, nó không xuất hiện ở những cái kênh thông tin mà mình xem. Và mình giống như kiểu là mình là một con người ở hành tinh khác vậy, mình cảm giác như vậy. Tại sao tất cả mọi người đều bàn tán về cái chuyện này mà mình chả biết cái gì cả, trong khi mình là sinh viên báo chí cơ mà. Thế nhưng mà rồi khi mà mình biết cái câu chuyện đó rồi thì mình lại cảm thấy là mình không có gì để bàn về cái việc đó cả, tại vì tất cả những ý kiến mà mình muốn bàn ấy thì những người khác đã bàn rồi. Và mình cảm thấy là nếu như mà mình không thấy thì nó một cái tâm linh thì vũ trụ đã gửi xuống cho mình một tín hiệu là mày không nên thấy những cái chuyện đó. Và nó cũng lặp đi lặp lại khá nhiều đối với những cái vụ việc khác mà đã xảy ra gần đây. Mình không thấy nó xuất hiện nhiều trên cái trang Facebook của mình nữa. Nếu mà có thì cũng chỉ một hai bài thôi. Và mình cũng cảm thấy rất là biết ơn một cái thế lực nào đó đã thao túng cái newsfeed ở trên Facebook của mình để cho những cái bài đăng đó nó không xuất hiện với tần suất dày như là nó đã xuất hiện ở trên trang chủ của những người khác. Vậy thì đứng giữa hai lựa chọn, một là trở thành một người thạo tin và hai là một kẻ thờ ơ với thời cuộc, thì mình sẽ chọn cái nào? Thực ra mình muốn cả hai. Mình muốn là vẫn thạo tin theo cái cách của mình, không phải là cái nào mình cũng biết, nhưng mà vừa đủ để có thể hỗ trợ được cho cuộc sống của mình. Mình không muốn thạo tin theo cái kiểu là cái gì mình cũng phải biết và cái gì cũng có thể lấy ra để làm chủ đề bàn luận với mọi người nếu như mà cái thông tin đó nó không thực sự hữu ích với mình. Mình cũng khá là tận hưởng cái cảm giác mà được biết một cái thông tin gì đó mới qua cái sự mô tả của những người bạn của mình. Giống như kiểu là mình đang outsource, mình đang để cho họ cung cấp thông tin cho mình á, nghĩa là mình đang có một cái bộ lọc lọc dùm mình những cái thông tin mà mình nên biết ấy, và họ tự tự nguyện họ kể cho mình thôi. Mình khá là tận hưởng cái cảm giác đấy, nó giống như kiểu là mình có một cái cớ để mình nói chuyện với bạn mình, mà vừa như vậy mình lại còn vừa được biết thêm một cái mẩu tin tức mới nữa. Và khi mà họ giải thích cho mình là chuyện gì đã xảy ra thì nếu như mình cảm thấy thực sự quan tâm thì mình sẽ lên mạng và mình tìm hiểu thêm xem là cái thông tin gốc nó ở đâu và có những cái tư tưởng của riêng mình. Còn nếu không thì mình sẽ gọi là hơi phiến diện một chút. Mình sẽ dùng cái quan điểm, cái thế giới quan mà mình có bấy lâu nay để mình cùng bạn mình bàn luận về cái vấn đề đó, giống như kiểu tâm sự thôi. Mình thấy nó là một cái hoạt động khá là hay ho, khá là thú vị. Và ngược lại, nếu như mà mình lựa chọn thờ ơ và mình lựa chọn là bàng quan với những cái tin tức xung quanh mình á, thì điều đó cũng không có nghĩa là mình chối bỏ cái sự thật. Nếu như mà mình biết những cái sự thật đó, mình vẫn ghi nhận nó. Thế nhưng mà mình sẽ không có ghim nó ở trong đầu mình quá lâu và để nó trở thành một cái nỗi lo ăn vào cái thời gian mà mình có trong ngày, cái thời gian mà mình có thể dành để làm được những cái việc khác nó có ích hơn. Tất cả những gì mà chúng ta làm bây giờ ấy, đấy là bảo vệ bản thân thôi. Và chúng ta có trách nhiệm với cái việc đó. Nhưng mà bảo vệ bản thân nó không chỉ là bảo vệ về mặt sức khỏe, thể chất, hay là bảo vệ về mặt thân thể, mà nó còn liên quan đến bảo vệ về sức khỏe tinh thần, sức khỏe tâm lý. Cái đó là một cái phần mà mình thấy trước giờ hay bị bỏ qua, hay bị thờ ơ, hoặc là mọi người không có hiểu nhiều về nó. Mình không muốn là những người thân, là những người bạn của mình bị mắc kẹt trong cái mớ bòng bong thông tin, bị bội thực bởi những cái gì mà báo chí và những cái thông tin từ thế giới đã đút cho mình nữa. Ngày xưa khi mà mình chưa có mạng ấy, thì những cái thông tin mà mình nhận được ấy, nó chỉ là thông tin địa phương thôi. Nó là những cái sự dỉ tai từ người này qua người khác, và cái vòng tròn nó rất là bé. Bây giờ khi mà mình mở toang cái cánh cửa đến năm châu qua internet thì mình biết rất là nhiều thứ. Mình biết được là Indonesia đang tăng số ca mắc mới như thế nào, mình biết là ở Vũ Hán Trung Quốc đang bị tái nhiễm như thế nào, rồi mình biết là ở Ấn Độ thảm cảnh người dân chết ra sao. Thì mình thấy là nó quá kinh khủng, và đến một cái mức nào đó mình không muốn biết về nó nữa. Đấy là một cái giá mà mình phải trả khi mà mình được mở rộng cái luồng thông tin của mình ra. Và mình hoàn toàn có thể lựa chọn đóng máy lại, tắt tivi đi và chỉ tiếp nhận những cái thông tin nào mà nó thực sự có ích cho cuộc sống hiện tại của bản thân, nó thực sự có thể giúp cho mình đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Mình mong rằng những người thân, những người bạn bè của mình và gia đình của họ sẽ giữ được sức khỏe, và ở đây là cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần trong mùa dịch này. Mặc dù ở nhà thì đúng là khó mà có thể kiếm ra được một cái hoạt động gì khác ngoài online, nhưng mà mọi người có thể gặn lọc được cái nguồn thông tin mà mình sẽ nhận vào và chọn được những cái hoạt động nào bổ ích hơn ở trên không gian mạng. Mọi người cũng có thể dành thời gian dọn nhà, đọc sách, cùng nhau nấu ăn, cùng nói chuyện tâm sự với gia đình, cùng trồng rau và làm được những việc trước giờ mình muốn làm nhưng chưa có thời gian làm. Sẽ tốt hơn nếu như là mình sử dụng thời gian như vậy thay vì mình sử dụng thời gian chỉ để tiêu thụ thông tin.